chấp nhận mạo hiểm. Con tàu rất an toàn khi neo đậu ở cảng, nhưng người ta đóng tàu không phải vì mục đích đó. Grace Harper. Tránh qua đi nào, chậm như rùa. Chuck la lên, đấm tay lên cái kèn xe. Xê cái đống sắt vụn ra khỏi đường đi. Anh giật mạnh tay lái sang trái và vượt qua chiếc xe hơi chạy chậm hơn, bấm còi inh ỏi khi vượt qua nó. Hai chiếc xe đang ở rất sát nhau. Đột nhiên trong kính chiếu hậu xe anh hiện lên những ánh đèn xanh lập lòe. Đó là một chiếc xe cảnh sát không hú còi. Ôi, tuyệt thật! Chuck gầm lên. Sao tối nay mình lại xui xẻo thế không biết? Anh ta hãm dần tốc độ, rồi dừng xe lại dưới cột đèn đường, lo lắng nhìn vào kính. Một viên cảnh sát tuần tra to béo mở cửa xe bước ra. Thời gian dường như vô tận. Viên cảnh sát đứng bên chiếc xe hơi của mình, đội mũ lên cái đầu tóc ngắn ngủn, rồi chỉnh lại thắt lưng và bao súng ngắn. Cử chỉ chậm chạp của ông ta khiến Jack sốt ruột. Cuối cùng người đàn ông béo phệ ấy cũng bắt đầu cất bước từ từ. Jack ngồi bất động tại chỗ đến khi một luồng ánh sáng chói mắt chiếu vào đùi rồi lên mặt anh. Một tiếng gõ mạnh trên cửa kính xe hơi thúc anh nhấn nút trên hộp điều khiển. Kính xe từ từ hạ xuống. Chào anh có biết tại sao tôi giữ anh lại không? Dạ biết, thưa cảnh sát, tôi đang vượt nhanh và tôi có phần không chú ý đến phía sau, nhưng tôi có chuyện gấp ạ. Tôi biết thế, anh có thể cho tôi xem bằng lái và số đăng ký của anh không? Trong khi Chuck lục lọi cái bóp của mình, viên cảnh sát tiếp. Anh biết là anh đã chạy 58 dặm một giờ, trong một khu vực chỉ cho phép chạy 45 dặm một giờ chứ. Chuck ngước lên. Ôi chúa ơi, tôi không biết là mình đã lái xe quá nhanh như thế. Anh biết không, tôi đã lái hơn 7 giờ đồng hồ để đến đây. Chị tôi gọi đến sở làm và bảo tôi phải về nhà. Mọi người không nghĩ rằng mẹ tôi có thể qua khỏi đêm nay. Bà ấy bị ung thư và sức khỏe rất kém trong 6 tháng qua. Rồi anh cất giọng nài nỉ. Ôi tôi xin lỗi, tôi đã chạy hơi nhanh. Tôi cố gắng về nhà trước khi quá muộn. Viên cảnh sát ghi chép gì đó vào hồ sơ một lúc. Sau đó xé mảnh giấy trên cùng và đưa nó cùng tấm bằng lái cho Jack. Tôi lấy làm tiếc là mẹ anh không được khỏe, Jack ạ. Nhưng anh lái xe quá tốc độ. Tôi đã xem xét và đặt mình vào trường hợp của anh. Tôi quyết định lần này chỉ cảnh cáo anh thôi. Ôi cảm ơn ngài sĩ quan, cảm ơn nhiều. Tôi thật sự cảm kích tấm lòng của ngài. Không có gì, giờ thì anh hãy lái an toàn một chút. Lúc này mà gia đình anh phải vào phòng cấp cứu với anh thì thật là tội cho họ đấy, anh bạn ạ. Ngài nói đúng, cảm ơn ngài lần nữa, tôi sẽ cẩn thận hơn. Hy vọng là thế, chúc một buổi tối tốt lành nhé. Mười lăm phút sau, Chuck lăn bánh vào con đường đầy ắp những kỷ niệm thời thơ ấu của mình. Anh bước vào nhà, ngôi nhà cũ thân yêu, hoàn toàn yên lặng, ngoại trừ tiếng tích tắc nhỏ phát ra từ chiếc đồng hồ của ông ngoại và những tiếng ồn tương tự từ các tấm ván dưới chân anh. Chị anh, Suzy, đang ở trong bếp làm bánh sandwich. Chắc em đã về. Cô thốt lên và ôm chầm lấy anh. Chị lo là em phải chạy quá xa. Em đi đường thế nào?
Ổn cả chị ạ. Bắp đã về chưa chị?
Nó đã về được vài giờ rồi. Nó mới đi ngủ một lúc thôi. Thấy Chắc nhìn chiếc bàn chất đầy bánh ngọt, bánh nướng, gà nướng và những đĩa thịt nguội trên bếp, Suzy hỏi.
Em có đói không? Để chị dọn cho em một đĩa nhé. Mấy cô ở nhà thờ của mẹ mang những thức ăn này đến đấy. Trong tủ lạnh còn có dăm bông nữa.
Không cảm ơn chị. Em muốn gặp mẹ. Mẹ làm sao rồi chị?
Mẹ suy sụp nhanh từ hôm qua. Nhưng mẹ không yếu như khi chị gọi cho em trước đó.
Thế thì tốt rồi. Lát nữa gặp chị sau nha.
Chuck quay đi và bước nhanh qua phòng khách, ra hành lang, để rồi sang phòng ngủ của mẹ. Dừng lại bên ngoài cửa phòng, anh nhẹ nhàng gọi. Mẹ ơi! Sau đó Chuck đẩy cửa bước vào. Con, Chuck đây mẹ. Chuck đã không ngờ đến những gì anh thấy kế đó. Căn phòng ngủ của mẹ trông vẫn như xưa, ngoại trừ một điều. Ngay giữa giường, trong một quần sáng vàng nhạt, là thân hình tiều tụy, yếu ớt của mẹ anh.
Mẹ! Chuck kêu lên chạy đến bên bà. Tim anh như đông cứng trong lòng ngực, đến khi mẹ anh cựa mình quay đầu lại nhìn anh.
Con về thăm mẹ đây mẹ. Mẹ Jack từ từ mở đôi mắt xanh mệt mỏi, rồi mỉm cười với anh.
Jackie,
bà nói yếu ớt, đặt một bàn tay lên má anh.
Con đây rồi.
Vâng, con đây. Jack cười tươi, dù những giọt nước mắt chỉ chực trào ra trong mắt anh. Con đây mẹ.
Mẹ đang đợi con. Mẹ biết, thế nào con cũng về mà.
Vâng, mẹ, con đã tức tốc quay về. Con phải ở bên cạnh mẹ chứ.
Cảm ơn con, Jackie.
Bà nói và vỗ nhẹ tay lên má anh.
Dạo này con sao rồi?
Con ổn cả. Mẹ đừng lo lắng gì cho con hết. Con đến đây để xem mẹ thế nào.
Con biết mẹ sao mà Jackie. Mẹ sắp chết rồi. Mẹ muốn biết là con ra làm sao kia. Cái nhà hàng đó làm ăn có khá không con?
Jack buông một tiếng thở dài.
Cũng như trước thôi mẹ à.
Nancy bảo con có thể sang đó làm nếu con muốn. Nhưng cô ấy dường như không thật sự muốn con nghỉ làm ở trung tâm bất động sản đâu mẹ. Cô ấy bảo con nên hài lòng với những gì con đang làm.
Nhưng con thấy thế nào?
Thật sự là điều đó phần nào làm con lo ngại. Công việc của con ở trung tâm bất động sản này khá tốt. Con đã làm ở đây hơn 16 năm và kiếm khá nhiều tiền. Chúng con đã có những gì con cần và hầu hết những gì chúng con muốn.
Mẹ nhìn thẳng vào mắt anh. Thế có chuyện gì?
Đôi mắt đã già và mệt mỏi của bà đủ sắc bén để thấy rằng còn có điều gì đó trong đầu anh ngoài những gì anh đang nói. Anh dịch người một cách thiếu thoải mái bên mép giường.
Nhưng điều đó không đủ. Con không hài lòng với những gì con đang làm nữa. Tiền bạc thì không có gì phải bàn. Nhưng công việc, nó không còn làm con hài lòng nữa. Mẹ có hiểu ý con không?
Có. Bà thì thầm, nhắm mắt và gật đầu đồng tình. Bà hiểu anh muốn nói gì. Bà đặt bàn tay mình lên tay con, rồi siết nhẹ trong khi anh tiếp. Hồi mới bắt đầu công việc ở trung tâm bất động sản, con thích lắm. Con thật sự thích tiếp xúc với mọi người và giúp họ tìm đúng ngôi nhà họ muốn. Con đã từng yêu thích ánh mắt của những đôi vợ chồng trẻ khi trao cho họ chìa khóa căn nhà mới của họ. Thật là cảm động.
Thế điều gì xảy ra với sự cảm động đó?
Mẹ anh thì thầm hỏi, mắt vẫn nhắm lại nghỉ ngơi. Không có điều gì thay đổi cả. Mọi thứ vẫn vậy nhiều năm qua. Cuộc sống của con đã trở thành lề thói. Công việc làm ăn của con thì tốt. Càng ngày con càng bán được nhiều nhà. Sau một thời gian, những cảm xúc hào hứng đó dường như không còn tác động như xưa nữa. Anh ngồi đó một lúc, miên man suy nghĩ. Điều gì đã xảy ra với những ngày xưa tươi đẹp đó? Từ từ anh quay về thực tại và nhận thấy mẹ đang ngáy nhẹ. Anh ôm bà một lát, lấy làm lạ rằng thật ấm áp làm sao. Anh nhẹ nhàng đứng lên, đặt tay mẹ lên giường, rồi ngồi vào chiếc ghế cạnh giường. Nửa giờ sau, bao nhiêu suy nghĩ cứ tự do tuôn chảy qua tâm trí anh, trong khi anh nhìn mẹ đang ngủ, hơi thở đều đặn. Tất cả những năm tháng tốt đẹp xưa đâu rồi? Những giấc mơ của anh đâu rồi? Anh có thể làm gì để mang chúng quay trở về?
Thế con định thế nào?
Mẹ anh hỏi, như thể cuộc chuyện trò giữa hai người chẳng hề bị gián đoạn. Jack giật mình ngước lên.
Giovanni, chủ cửa hàng Fratelli, vẫn muốn con cân nhắc việc đến chỗ ông ấy học việc.
Con đã gặp ông ta vài tuần trước tại nhà hàng, và ông ta hỏi con có còn xem xét lời đề nghị của ông ta không?
Thế con có xem xét không?
Bà hỏi một cách yếu ớt, gần như đang mơ. Con thật sự thích học làm đầu bếp. Jack vừa nói vừa chuyển sang ngồi tại mép giường cạnh mẹ.
Mẹ biết con luôn thích nấu nướng mà. Con cũng có khả năng đầu tư vào nhà hàng. Nhưng con hay cảm thấy đó chỉ là một giấc mơ ngớ ngẩn và ích kỷ mẹ ạ.
Bà đưa tay ra tìm bàn tay con trai. Sau đó bà nắm những ngón tay ấy và giữ chặt chúng.
Jack, mong muốn hạnh phúc không có gì là ích kỷ cả. Nếu Nancy không phản đối, thì còn gì ngăn cản con đâu. Nhiều thứ lắm mẹ ạ. Con thích nấu ăn, nhưng sẽ ra sao nếu con không thích hợp làm đầu bếp? Mẹ có nhớ món bánh nướng hoàng gia mà con đã làm trong ngày họp mặt gia đình mình vài năm trước không? Bữa làm món đó con rất vui. Có lần Giovanni gọi con vào bếp và chỉ cho con cách nấu món sò hoàng hậu. Lần ấy con hết sức kinh ngạc. Ông ấy là đầu bếp bậc thầy, nhưng có một sở thích hay thậm chí là có tài nấu nướng thì khác với việc là một đầu bếp chuyên nghiệp mẹ à. Nếu con không có được những điều con mong muốn thì sẽ ra sao?
Con sẽ không bao giờ biết nếu con không thử, chắc ạ.
Nhưng mẹ à, con không thể đánh cược tương lai với một ý thích tức thời. Mẹ biết đó, việc rút lui không dễ dàng chút nào cả. Chuyện đó mạo hiểm thật sự. Con không biết tí gì về việc kinh doanh nhà hàng. Con nghĩ rằng đó là điều mà Nancy quan tâm nhất. Con không thích dấn thân vào chuyện gì mà có thể gây hại cho chúng con.
Nghe này con trai.
Bà nghiêm giọng nhưng vẫn nhẹ nhàng. Một nhà thơ có lần đã nói rằng, trong tất cả những lời tồi tệ phát ra từ lưỡi hay từ ngòi bút, những lời đáng trách nhất là hẳn có lẽ đã.
Nếu bây giờ con không chấp nhận rủi ro nào đó, thì sau này con sẽ phải sống trong hối tiếc đấy.
Dạ con hiểu, mẹ nói đúng mẹ ạ. Mẹ biết không, Giovanni nói ông ấy sẽ dạy con mọi thứ ông ấy biết. Ông ấy đã làm công việc này gần 40 năm rồi. Nếu mọi việc tốt đẹp, nó thật sự có thể tốt cho cả con và Nancy. Khi Giovanni nghỉ hưu, ông ấy sẽ cho con cơ hội mua lại sản nghiệp của ông. Con chỉ không biết phải làm gì. Tôi là một canh bạc, con nên làm gì đây hả mẹ?
Im lặng, mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Một lúc sau Jack mới lưu ý rằng căn phòng đã trở nên im lặng. Anh mỉm cười, khuôn mặt mẹ anh đang nghỉ ngơi mới bình yên làm sao. Anh đặt nhẹ tay lên tay bà và nắm lấy nó. Có điều gì đó dấy lên trong anh. Anh nhìn mẹ kỹ hơn, siết chặt tay bà.
Mẹ! Mẹ!
Căn phòng càng im lặng hơn. Jack nâng tay mẹ lên và dịu dàng hôn lên những ngón tay bà. Thật ngạc nhiên, nó vẫn ấm làm sao. Một giọt nước vỡ trong mắt anh. Nhẹ nhàng đứng dậy khỏi giường, anh đặt tay mẹ lên lòng bà, rồi ngập ngừng đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa gọi anh chị mình. Rạng sáng hôm đó, sau khi các y tá và nhân viên khám nghiệm tử thi cùng những nhân viên ở nhà tang lễ đã đi hết, Jack ngồi một mình trước hiên nhà. Bầu trời hướng đông đang chuyển sang màu xám và những ngôi sao đang biến dần. Jack ngồi nhớ lại những điều sau cùng mẹ đã nói. Quay về hướng tây, anh nói với bầu trời trong xanh.
Con nghe những gì mẹ đã nói mẹ à. Con sẽ không sống một cuộc sống hối tiếc. Con sẽ bảo hiểm, con sẽ làm như thế.